This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bambino, bambino, ne plere pa, bambino.
Nhật Quyên, Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhật Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhật Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm, chào Nhật Quyên. Anh bây giờ anh vẫn còn ăn Tết hay là... đang nghỉ Tết rồi anh?
mình mời cái theo truyền thống ở Việt Nam mình là tới mùng mười mấy lần đó, thì bên này thì nó xảy ra cuối tuần này là ở trên Orlando cũng còn đang ăn Tết, thành ra mình cũng phải ăn theo đó. Thì ở trên này họ tổ chức cái hội chợ là tới hai ngày, lần hôm qua và hôm nay. Thì hôm qua thì theo cái nhóm thân hữu tiệc tùng ở nhà, rồi hôm nay thì có đi ra ngoài hội chợ hôm nay.
Hội chợ có gì đặc biệt không? Nguyên Hoàng khoái đi hội chợ là cái màn mà trình diễn áo dài anh. Nguyên Hoàng thích cái đó nhất. Còn những cái kia thì
đây mày gửi cho anh Nguyên Hoàng để làm bằng chứng. Không có ngờ là có thêm yêu cầu là mời. Cái hơi khó khăn là vì hôm nay nó chương trình họ chấm dứt sớm, ngày hôm qua thì nó kéo dài, còn hôm nay là 5 giờ chiều là xong. Mà chương trình của mình là 5:30 của giờ bên Florida, thành ra không có sắp xếp được. Nhưng mà nó rất là, cái đây là lần thứ 29 thì của cái nhà thờ giáo xứ giáo xứ Thánh Phan Văn Minh đó, thì cái tổ chức mà họ tổ chức được năm nay là 29 lần, lớn lắm. Thì giống như kỳ trước chị Minh Ánh nói, có thể dùng Tampa, các vùng khác dân cũng bức, Việt Nam mình cũng đông. Nhưng mà nếu mà nói tổ chức cái hội chợ thì không có bằng được ở Orlando này, rất là đông. Mà Hữu Liêm đã cũng không phải mỗi năm cũng đi, khi lúc ở bên Cali, nhưng mà vẫn không thấy được là nó có một cách đông như vậy. Tất cả mọi người ngồi nghe nhạc, rồi hai bên cái sân khấu cũng rất là hay, sân khấu làm theo kiểu giống như anh Nguyên thấy là ra trình diễn đó. Thì hai màn, cái có màn trình diễn là áo quần theo kiểu dạ hội nữa, chứ không phải là áo dài không. Đó thì những cô thì rất là đẹp, rồi chương trình có những cái ca sĩ cũng thượng thẳng. Theo trong danh sách đó thì là Trần Thái Hòa, Dương Triều Vũ, Diễm Sương, Ngọc Huyền và nhiều cái ca sĩ local khác. Nhưng mà lúc bữa nay đi tới thì lúc cái thời gian mình ở đó thì có nghe được Don Hồ hát, có nghe Dương Triều Vũ hát đó, thì mình ở cũng không có lâu, nhưng mà cũng thấy cái quay tham quan cái tình hình của những hội chợ như thế nào. Thì trong những năm tháng ở Cali chưa thấy cái chỗ nào hội chợ đông như ở đây. Không biết là có phải vì mời những ca sĩ mà bây giờ năm nay là không có tốn đồng nào hết, vô cửa thì miễn phí, mà ngay cả văn chương trình văn nghệ đặc biệt cũng miễn phí luôn, thì không phải vì...
Nhưng mà ở California là mình đi hội chợ mình phải trả tiền hay sao thưa anh?
Trả 50 đồng gì đó, 50 đồng gì đó để vô cửa, tại vì họ mướn cái phe rau hay thường thường hay có cái đó rồi. Rồi không biết có năm nào miễn phí hay không thì biết, mà nhớ có 50 đồng gì đó. Đó, nhưng mà rồi ca sĩ thì cũng thường thường là local không, chứ cũng không có thấy...
Tại vì ca sĩ local thì bận đi tiểu bang khác rồi thưa anh, cho nên không có thể hát ở California. Tại vì đa số ca sĩ ở California mà họ tới Tết là họ bay đi hát rồi, cho nên là phải hát ca sĩ local, phải ở Cali hát.
Nhưng mà Nguyên Hoàng thắc mắc là cả nhà khuyên cũng dùng cái từ ca sĩ local. Cái này tại vì mình đang nói tiếng Việt cho nên mình phải nói cho rõ.
Ca sĩ địa phương à?
Nói là ca sĩ trong... Tại vì người Việt mình á, nói cái chữ local là đồ low, tức là cái gì mà đồ dộm, đồ mà không, cái phẩm chất không có tốt á, thì gọi là đồ local. Bên Việt miền Nam hay dùng cái chữ đó gọi là đồ low, là cái chữ mà local. Cho nên mình mà nói cái gì mà dùng chữ local là có hàm ý chê trong đó thưa anh.
Vậy bây giờ mình phải nói ca sĩ như thế nào?
Ca sĩ ở trong vùng hoặc là ca sĩ địa phương để cho nó có nghĩa nó rõ hơn.
Ok.
Không thì nó cũng khác nhau ở chỗ định nghĩa là ca sĩ địa phương thì họ không có cần phải vận chuyển đi xa. Còn những ca sĩ khác thì họ phải bay đi.
Vâng.
Đó, thành ra mình nãy thì mình hơi quan trọng hóa, mình đặt tên là Thượng Thặng vậy thôi, nhưng mà ca sĩ nào cũng là ca sĩ, cũng cất tiếng hát ca hết, thành ra thì xài chữ cũng chưa đúng. Nhưng mà đang muốn để hấp dẫn người ta thì những người ca sĩ nào trong tiếng Nga này nọ thì mình cứ quay cho Thượng Thặng đi.
Vâng, thì đúng là họ là gọi là ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Vâng. Còn ca sĩ tài tử thì mình ca sĩ mà địa phương thì mình gọi là ca sĩ tài tử, vì những người mà hát trong ở địa phương trong vùng thì có lẽ họ còn làm cái nghề khác rồi cuối tuần mới đi hát thôi anh, chứ đâu có phải là làm cái nghề đi hát như vậy đâu anh. Như Nguyên Hoàng thì chỉ có hát trong phòng tắm thôi chứ không có hát ở đâu hết, thành ra là gọi là ca sĩ bathroom chứ không phải là chưa được cái đẳng cấp local nữa gọi là. Vâng, rồi trở lại cái chuyện hội chợ thì ngoài cái trình diễn ca hát rồi nhạc thì còn những cái gì mà phải nói là có thể quyến rũ người ta để đến với hội chợ thưa anh?
Ăn uống cũng rất là nhiều, ăn uống mà kê dọc ra cái món là đếm không hết luôn á, món này món nọ, thành ra coi như khi đi vào nó đặc biệt là tổ chức ở trong hội trường, thành ra thời tiết thì cũng đỡ hơn so với cái lần ở bên Tampa là nó lạnh quá, mà cái sân khấu thì lộ thiên, có thành ra ca sĩ hát mà cũng còn run nữa, ca sĩ đành phải nói rằng là lạnh quá hát cũng không hay nữa.
À, đúng rồi.
Còn bây giờ là nằm trong hội trường mà tổ chức rất là đẹp đẽ, cái một cái sân khấu rất là đẹp, vừa để cho trình diễn của mà các cái mặc áo thời trang đồ các thứ khác, thành ra cái dọi giống như chữ T vậy đó, cái sân khấu cũng như bình thường vậy,
như còn kéo dài đồ. Vâng.
cái phần nữa thì đồ ăn đồ uống thì rất là nhiều lắm là
nhưng mà phải trả tiền không có thôi,
cái list đọc không hết luôn.
Đồ ăn là mình phải mua chứ đâu phải là mình.
Dạ, thì đúng rồi, phải mua đó. Thì phải mua, nhưng mà đại khái thì cũng như vậy, cũng làm cho những cái khách nào đi thì hưởng những cái món ăn như thế nào mà đông lắm, rất là tốt, rất là hay. Tại vì như vậy là hai ngày, thường hai ngày thì chắc cũng ít người cái ngày thứ nhì, nhưng mà không có, cũng
nhiều khi người ta đi ngày đầu họ thèm, họ đi trở lại ngày thứ hai nữa anh, nhiều khi thích quá đó.
Một ngày hôm qua là tính muốn đi rồi mà lại ở trong nhà rồi ăn uống rồi lại không đi ra, không cái mình ra là mà, nhưng mà nghe nói đồng hồ ngày hôm qua cũng chạy show thôi, hát được một hai bài rồi cũng chạy đi chỗ khác. Bữa nay thì mình tới thì có lẽ giờ này còn sáng họ chưa chạy show, lúc mà tới 5 giờ chiều, sau 5 giờ chiều có thể là chiều chủ nhật họ đi chỗ khác nữa đó. Thì cũng có thấy có một cái gian hàng là của cái người cũng Bùi Liêm cũng có giúp một phần, đó là anh Tuấn Lê, ảnh vừa trước đúng rồi, anh Tuấn cũng có lên trên đài mình một lần đó, thì cũng có một cái gian hàng để giới thiệu về cái nghị trình tranh cử của Tuấn. Đó, thì bây giờ anh cũng có được vài ba người volunteer tới đó phụ, thì đó thì cũng là một cái điều rất là tốt để gắn bó với lại cộng đồng, là có người cũng người Việt mình ra tranh cử.
Vâng, thì nó cũng có cái hay là nó làm cho người ta chú ý, những chính trị gia khác họ chú ý khi mà họ đề ra những cái phương châm để tranh cử thì họ cũng chú nghĩ đến cái quyền lợi của cộng đồng Việt Nam mình. Chứ còn mình im hơi lặng tiếng không ai biết thì nó cũng lỗ cho mình, phải không anh?
Yeah.
Thì vâng, và nói lại cái chuyện mà lúc nãy mà ca sĩ mời những ca sĩ này ca sĩ kia về hát thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng nên như vậy, chứ nhiều khi mình trách là ca sĩ ở đây ở hải ngoại mà về Việt Nam hát hết thì mình cũng phải thông cảm, nếu mà ở Mỹ đây mà mình không có những lễ hội như thế này để mời những ca sĩ về hát thì chẳng lẽ họ chỉ hát Paris Menai hoặc là Asia không thôi, họ cũng phải hát những chương trình này để mà có thu nhập, mà nếu mà mình không tổ chức những cái lễ Tết rồi lễ này để kia để mời những ca sĩ thượng thặng như anh nói thì cuối cùng có lẽ họ cũng phải đành về Việt Nam họ hát thôi.
Đồng ý với cái sự nhận xét đó, thành ra mình cũng thấy rằng là đó là cái điều rất là đúng. Thì lần đầu tiên nghe nói là hỏi thăm những người bạn đi chung thì lần đầu tiên là không tính tiền về cái phần của văn nghệ đặc biệt đó. Rồi hỏi lại thì cũng vẫn mỗi năm cũng đông như vậy. Thành ra như vậy là cái Covid cũng không ảnh hưởng gì về cái chuyện người ta tham dự, thì cũng có người đeo mask, người không, nhưng mà nó cũng đông như vậy. Thì mình đang muốn hỏi qua thử là những năm trước có đông hơn, thì nói là cũng giống như vậy, cũng đông như vậy đó. Thành ra như vậy thì đó là một cái điều tốt.
Vâng, hơn nữa là tiểu bang Florida là hình như là họ nghiêng về Cộng hòa nhiều hơn, phải không Thanh?
Dạ, thì bây giờ là gần như là khá hơn. Thành ra với lại thêm nữa cái ông governor, ông đã lift off cái không có cái emergency hay gì này nữa. Thành ra những cái tổ chức ở bên này thì tổ chức ngoài public này nọ được dễ dàng hơn là những cái tiểu bang khác đó. Thành ra bây giờ ngay cả những cái hội nghị mà về bảo thủ như CPAC, tức là theo truyền thống họ cứ toàn lỡ trên Maryland, trên cái phần trên đó, nhưng mà từ cái lần chót nhất là vừa khi outbreak cái COVID là họ tổ chức trên đó, lần đó là lần chót của 2020, rồi 2021 là cũng đã về Florida, 2022 này cũng tại Florida nữa. Đó thì là đó là một cái event rất là lớn. Thì có lẽ là vì nhiều cái chuyện nó thuận tiện hơn, thành ra những cái chuyện họ đem về đây tổ chức.
Ông quên hỏi anh lần trước nữa, tức là anh đã ăn Tết trước đây là ở Cali, rồi bây giờ về Florida, thì theo anh nghĩ cái cộng đồng người Việt mình, nói cách khác thì nếu ăn Tết theo văn hóa Việt Nam mình, thì ở Cali hay là ở Florida anh thấy nơi nào vui hơn anh? Có cái không khí Tết hơn anh?
Ở Cali thì tại vì ở lâu quá thành ra thấy cũng chứng kiến được nhiều cái khác, thì thấy nó có vẻ rộn ràng. Chẳng hạn như là ví dụ như những ngày đó mình đi với những cái khu Việt Nam thì thấy múa lân tới, rồi họ cũng múa lân tới cho những cái cửa tiệm, rồi cửa tiệm để phong bì hay tiền lên cao để lân lên múa lấy. Thành ra nó có vẻ cũng rất là cái sắc thái của. Còn bên này thì không biết nó có xảy ra cái chuyện đó hay không thì không biết, tại vì mình rất thích, nhưng mà cái hội chợ thì nó ở chỗ khác, rồi mấy cái tiệm Việt Nam thì nó cũng không có đông đảo lớn lắm đâu. Giống như ở California nó thành là một khu giống như là Little Sài Gòn, miền Bắc Cali cũng có, miền Nam cũng đó, thành nó cả một cái đó. Thì nếu mà được như vậy thì cái sinh hoạt nó đốt pháo hay các thứ khác nó có vẻ rầm rộ hơn. Không biết là ngày hôm qua có đốt pháo hay không, không thấy, bữa nay không thấy cái đốt pháo gì hết. Còn ở bên California thì cái vùng, những vùng đó là đốt pháo dữ lắm, nguyên cả những cái xác pháo của cái đêm giao thừa hay này nọ. Thì bây giờ nó cũng trễ đi hơn cả một tuần rồi, thành năm những cái ngày giao thừa đó thì cũng có đi chùa, thì cũng không thấy, chùa thì không có đốt pháo gì hết, bình thường thôi.
Vâng. Thực sự thì ở Texas này thì mình, Nguyên Hoàng thì không có xuống dưới Houston. Người Việt mình dưới Houston đông hơn, nhưng mà thấy ở Dallas này thực sự mình muốn có không khí Tết thì chỉ có đi chùa, đi nhà thờ thôi. Chứ còn hơn nữa là người Việt mình, Nguyên Hoàng không biết ở Cali ra sao, cho người Việt mình mà ở Texas này cũng không có sống tập trung thành xóm, cũng ở rải rác. Làm business thì tập trung vào một cái khu phố, nhưng mà ở thì người Việt mình ở rải rác tản ra. Cho nên có muốn có cái không khí cái Tết thì chỉ có đi chùa, đi nhà thờ, lúc đó là người Việt mình tập trung lại thôi. Hoặc là ra những cái thương xá thì cũng có tổ chức đó, đốt pháo. Như mấy năm trước thì Nguyên Hoàng thấy là như chợ Trường Nguyên, khu vực chợ Hiệp Thái cũng tổ chức múa lân. Nhưng mà để mà sinh hoạt có không khí Tết thì Nguyên Hoàng thấy ở trong chùa và nhà thờ là điển hình tiêu biểu nhất. Trong khi ở bên Florida thì người Việt mình hình như là ít hơn ở Texas này, phải không thưa anh?
Chắc là ít hơn. Yeah. Mà với lại cái thời tiết thì không hiểu, nghe nói là cái cơn lạnh vừa rồi Dallas cũng lạnh lắm, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, ở Dallas thì có tuyết thưa anh, hai ngày vào ngày mùng 1 Tết anh Nguyên Hoàng ha.
Đúng, ngày mùng 3 thì phải.
Mùng 3 hả?
Ờ, vâng.
Còn Houston sao? Houston nghe nói cũng lạnh luôn.
Dạ, nhưng mà hình như lại không có bị, tại vì Texas bị cái cơn bão tuyết nó cái hai ngày
nằm trong cái lộ trình nó kéo tới.
Nhưng mà hình như là trước đó vài ngày, như tuần trước chúng ta nói chuyện là cái ngày đó anh ở tại một cái hội chợ ở Tampa thì anh cũng có nói là cái ngày đó lạnh, thì Nhã Quyên cũng có nói trên đài là cái cơn lạnh này hình như cũng lâu lắm rồi nó mới quay trở lại ở tại tiểu bang Florida. Cũng rất tiếc là ở Florida nhiều năm nhưng mà Nhã Quyên lại không có cơ hội đi hội chợ Tết như anh kể. Và những cái ngày xuân thì có lẽ là để giữ được cái truyền thống như vậy, Nhã Quyên nghĩ là người Việt Nam mình dù xa xứ cũng hình như là 47 năm chưa anh Nguyên Hoàng hả? Nhưng mà vẫn tiếp tục giữ cái truyền thống Tết này cho con cháu của chúng ta. Biết cái truyền thống, đây là một cái truyền thống Tết rất là hay. Nhã Quyên nghĩ là đến những cái hội chợ thấy cái không khí xuân hơn, là nhiều khi ngay cả nhiều khi mình đi chợ mình cũng thấy cái không khí xuân hơn.
Vâng, ở Orlando thì như cái điểm người ta đi du lịch nhiều hơn Tampa phải không thưa anh? Thì có lẽ
đúng rồi, thì nếu mà du lịch thì người ta tới, người ta cũng có thể qua Tampa, Clearwater này nọ một hai ngày.
Yeah.
Nhưng mà phần chính thì nó nằm ở trên Orlando. Nhưng mà rồi Orlando, những cái thành phố kế bên gần, họ cũng có thể kéo nhau về ăn Tết ở đây. Thành ra nhiều khi họ đi cũng có thể cả một tiếng đồng hồ.
Như Tampa mà lái xe đến Orlando cũng gần, khoảng hình như Nhã Quyên nhớ lầm là khoảng một tiếng là đã tới Orlando rồi thưa anh.
Dạ, thì hôm nay cũng có gia đình người bạn là từ West Palm Beach cũng đi lên. Đó, thì ở trên kia hết rồi, bây giờ cũng đi lên nên ăn Tết Orlando. Đó, thành ra nhiều khi họ cũng đổi qua đổi lại qua cái sinh hoạt ở trên này.
Vâng, thì cũng gần mới nói quanh quẩn đấy mà cũng gần hết giờ rồi. Thì như tóm lại thì anh thấy là nếu mà sang năm mà Nguyên Hoàng tính, nhiều khi vừa đi du lịch mà vừa kết hợp mình ăn Tết ở tiểu bang khác, thì anh nghĩ là nên qua Tampa là Florida, Orlando thôi.
Nên đến Orlando rồi xong rồi cũng làm cái chuyến qua, như chuyến Tampa thì nó giống như side trip thôi, cũng không khó khăn gì từ Orlando chạy qua. Thành ra nếu được thì là Orlando trước rồi bên kia, thì giống như chị Ánh là có mời rồi đó, thì tham dự bên đó coi thử sao. Tại vì bên đó họ nó cũng không đông người, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn một cách established giống như ở Orlando. Thành ra chứng tỏ thấy mình đi hai cái hội chợ thì thấy nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà nói vậy thì cũng phải cảm thán cái nỗ lực của chị Minh Ánh bên đó cũng làm để giữ những cái truyền thống của mình. Nhưng mà rồi lần lần nó sẽ đông người hơn. Tại vì cái tuần rồi thì có nhiều lý do lắm, lạnh nữa, thành ra rất là lạnh, thành ra người ta cũng ngại ra đường, ví dụ vậy. Bên tuần này thì ở đây ấm hơn, mà cái chương trình nó lại ở bên trong, ở trong rồi nhạc sĩ ca hát này nọ các thứ khác ấm cúng hơn, thành ra người ta ngồi trong đó đông, người ta lâu mà không có về, thành mà những cái ghế đó là cũng sau này mới có được ghế chứ lúc đầu cũng đứng thôi. Thấy đứng mình đứng nghe, thành ra anh thấy mấy cái chụp hình đó là cũng phải đứng xa lắm. Mình không có đứng gần được để chụp hình với các cô nữa.
Vâng, được dịp chụp hình các cô thì phải nói là cũng là cái điều mà cũng may mắn thôi anh. Vâng, và có lẽ chúng ta cũng gần hết giờ rồi, cho nên Nguyên Hoàng và Nhắc Quyên mời anh chuyển lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Bùi Hữu Liêm thì xin chúc quý thính giả của chương trình Sài Gòn Dallas 1600 được một năm mới, năm Nhâm Dần hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Vâng, cảm ơn anh. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes.